Chương 13. Ngoài pháp trường cây dừa, giờ giết sáo sỏi chưa đến, nhưng đã có một số người đến trước để giành chỗ rồi. Họ ngồi đứng bao quanh lấy cây dừa. Trong lúc chờ đợi, người ra mí nước đưa tay hứng lấy bọt sóng, người đốt đuốc quơ qua quơ lại cho thấy mặt nhau và bắt đầu cất tiếng hát. Lệnh vô hành quân trống kêu dồn. Họ cũng lại hát bài Hòn Vọng Phu. Trong lúc đó, Lão Trịnh cũng đã về đến nhà. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ ông bà ở giữa nhà nhỏ như một giọt máu và lay lắc tỏa ra một ánh sáng mơ hồ. Người lão in trên vách, cái đầu to tướng, tóc xõa dài cùng với cây gươm trường đeo bên hông biến hóa thành một hình thù kỳ dị. Cái bóng đêm u uẩn dưới mây đen, những tiếng chó đầu trên xóm dưới tru rú lên và tiếng sóng vỗ ầm. Tất cả cái ấy như mang nặng những nỗi đau đớn đến vò xé tâm can lão. Cái thân người quằn quại của sáo sỏi dưới ngọn gươm của lão sắp xảy ra. Cây gương mặt giận dữ của Phát. Tất cả hình ảnh ấy cùng hiện lên trước mặt lão như một cái bóng đen. Lão ngước mắt lên hướng tay phải nhìn tấm trần điều trên can thờ. Lão ngước mắt về giữa nhìn bàn thờ ông lão. Lão ngước mắt qua trái nhìn chân dung quan công. Và lão có nhìn Hiếu đang nằm quay mặt vào vách. Nhìn quanh nhà, thấy ghế bị ngã. Thấy cột nhà bị nhiều lần gươm mới chém, thấy cây gươm dài của Hiếu còn dính sâu trong cành phản, thì lão hiểu. Hiếu vừa qua một cơn điên loạn. Nhìn con, lão thấy tội nghiệp làm sao. Trước đây khi Hiếu còn là một tay học trò giỏi trong nghề võ, lão hằng mơ tưởng Hiếu sẽ đi khắp nơi để truyền nghề cho bổn đạo. Hiếu sẽ trở nên một vị anh hùng. Mỗi lần mơ tưởng đến, lòng lão tuy có xe thắt lại vì nghĩ đến cái cảnh phải xa con, nhưng lão vẫn cứ hằng ước ao như thế. Lão nghĩ con đi vì đạo, lão cũng được phúc lây. Nhưng từ khi Phát, sáo sỏi từ U Minh trở về làng không bao lâu, thì lão đã thấy Hiếu không còn hăng hái nữa, đã sanh ra buồn rầu và ủ dột rồi. Và sau này hễ có dịp là nó lại hỏi lão, tại sao lại đi theo giặc? Đồ ngu, đây là diệu kế của đạo. Đạo gì mà đạo theo giặc hả? Đồ ngu. Lão trả lời lại với con bằng một giọng quát tháo và đàn áp như vậy. Nhưng đêm nay, đứng nhìn con thì lão tự hỏi. Trời, ai ngu? Nó ngu hay mình ngu? Trong lúc cần có người an ủi, lão càng thấy thương con hơn. Lão đến bàn thờ giữa nhà cầm lấy chai rượu cắp vào nách. Đến lại Hiếu dậy, khẽ bảo. Hiếu, ngồi dậy uống một miếng rượu cho ấm bụng, con. Rồi lão đưa chai lên miệng uống ừng ực một hơi dài. Nhưng bất thình lình Hiếu ngồi bật dậy quát vào mặt lão. Có phải cha giết bác Sáu không? Hiếu nhìn thẳng vào lão với con mắt tròn xoe sáng quắc và đầy vẻ căm hờn. Lão phát sợ đôi mắt ấy, lão buông chai rượu xuống phản, lùi lại. Người hơi khom xuống và môi run run. Có phải tại tao đâu? Bác Sáu là cái gì của cha mà cha giết hả? Hiếu vừa quát vừa bỏ chân xuống bộ phản, bước tới, ngực anh như trùm lên đầu lão. Cái hung hãn và hơi men trong người lão bốc lên. Lão đứng phắt dậy, nghiêng vai, mặt kề sát vào con và rít lên trong hai hàm răng. Hừ, tao giết. Và toàn thân lão rung lên vì giận. Bốn con mắt nảy lửa chồng chọc nhìn nhau. Hồi lâu thấy không thể xúc phạm nhau được, đôi bên cùng lùi dần ra. Hiếu lại nằm ngã xuống bộ phản. Còn lão ngồi xuống ghế nhìn ra đánh một hơi, thở dài. Lão ngồi im như một pho tượng. Phút chốc những chuyện đau khổ đau đâu và xa xôi đã xếp thành dĩ vãng từ dưới đáy đời, bỗng sống dậy lên trong lòng lão. Lão thấy người như đang rụng dần từng khớp xương thớt thịt. Nước mắt của lão tuôn trào ra, lăn dài theo chòm râu. Lão thấy cần có một bàn tay an ủi. Lão nhớ đến vợ, lão muốn làm lành lại với con.
Mày là con, dầu gì thì mày cũng phải nhớ chứ. Con người ta thương mẹ, thương cha không hết, có đâu như mày.
Lão bước đến bộ phản, tay nắm giữ lấy chòm râu, tay cầm chai rượu đưa lên miệng uống ừng ực. Rượu theo bên mép chảy dài xuống râu, đặt chai rượu xuống khà một cái. Lão nhìn con nói với giọng phân trần, nho nhỏ và tha thiết.
Con có biết đâu, cha đã gặp bác Sáu con, khuyên giảng không biết bao nhiêu lần rồi. Con cũng biết, có người nào bị bắt mà được đối đãi như bác Sáu con đâu. Hồi trưa này cha đã tới xin cho bác Sáu con được lên khỏi hầm bí mật, để mà giảng giải cho bác Sáu con nghe cái điều phải trái. Cha đã nói, nếu bác chịu quy y theo đạo thì cha sẽ xin tha cho. Nhưng bác cứ một mực. Bác còn chửi cha là đầu hàng, là mắt mưu giặc. Cha đã hết lời, hết tiếng. Nhưng tại cái phần số của bác, cha còn biết ăn nói làm sao.
Hiếu lầm cầm bò dậy. Cơn nóng vẫn còn sôi sục trong lòng anh. Anh vẫn hỏi gằn lại từng tiếng.
Bác Sáu về đây có phải để trả thù oán gì đâu. Bác về để giải hòa đôi bên, hợp tác lại để đánh Tây. Tại sao không chịu?
Vẫn cái đôi mắt sáng và nảy lửa của Hiếu khiến cho lồng ngực lão nóng rang lên. Nhưng lão cố đè giọng nói cho dịu bớt xuống.
Ảnh nói điều gì tao nghe, tao biết hơn mày. Mày tưởng muốn đánh Tây là được liền sao, hả? Tao đẻ ra mày. Hồi trước cuộc khởi nghĩa nào ở trong làng mà tao không đi theo bác Sáu mày? Năm 30, 40, bao nhiêu người chết? Hỏi vậy đã làm gì được nó, hả?
Nói đến đây, lão bỗng vụt nhớ đến những hình ảnh thất bại đau đớn trong những ngày năm kỳ 40 trỗi dậy. Người chết, nhà cháy, kẻ bỏ nhà vong thất thổ, kẻ bị đày đi lưu xứ, những bàn tay bị xỏ sâu, mất đất, mất vợ, mất chồng, xa con lạc mẹ, tiêu điều và nước mắt. Nghĩ đến đây, lão quay nhìn qua con rồi buông xuống một tiếng thở dài.
Con ơi, muôn sự là tại trời.
Những lời phân trần của lão không đủ để xoa dịu cơn tức tối của Hiếu. Đôi mắt anh vẫn nảy lửa và giọng nói vẫn giận dữ.
Nếu không chịu hợp tác với người ta thì thôi, tại sao thừa lúc người ta đi tay không mà bắt giết hả?
Lão không ngờ Hiếu có hung hãn như vậy, vẫn cứ xoáy vào cái đau đớn của lão. Lão không êm dịu được nữa rồi. Lão đưa bàn tay run run chộp lấy chầm râu, nhìn thẳng vào Hiếu, tia mắt của lão như hai luồng lửa. Lão rít lên.
Hiếu, ai đã mê muội mày hả? Không ai mê muội tôi được hết. Tôi thấy bác Sáu không phải là...
Anh không tìm được tiếng, cứ là như người cà lăm.
Là cái gì hả? Không phải là người bán nước. À, mày muốn theo bọn đó rồi hả? Tôi không biết, ai đánh Tây thì tôi theo. Trời!
Lão rít lên với giọng đầy kinh hãi. Đôi mắt của lão như to hơn và như lấn ra khỏi mí mắt. Mặt lão xám lại, lão buông chùm râu ra, hai cánh tay khuỳnh khuỳnh lên, tràn tới hung hãn như con gà trống phùng mang phùng cánh trước một kẻ thù.
Hiếu, mày giỏi thì mày đi thử tao coi, Hiếu!
Tiếng hầm hừ trong cổ họng lão như tiếng gầm gừ của một con thú dữ. Hiếu không chịu nhìn lão, anh nhổ cây gươm trường chém dính ở cạnh phạn ném xuống đất.
Cha có giỏi thì cha giết tôi nữa đi!
Anh ngước nhìn lão với vẻ thách thức. Cái tiếng gươm khua khiến lão rờn người. Đôi mắt của lão hoa lên dưới ánh thép và thằng con của lão đang đứng dạng hai chân bên ngọn gươm. Cái thân người nghiêng tràn tới với gương mặt bừng lửa. Nó như vụt lớn lên.
À, mày muốn đấu gươm với tao đó hả?
Lão lùi lại. Một tay chụp lấy chùm râu, một tay xua ra lia lịa và giọng run lên.
Đi! Mày đi ra khỏi mắt tao! Đi! Đi ngay lập tức! Cha khỏi đuổi!
Giọng Hiếu cọc đốc. Anh vừa nói vừa quay mình bước ra sân. Khi bóng của Hiếu hòa tan trong bóng tối thì lão buông mình ngồi phệt xuống phản.
Thôi, thế là hết.
Lão khẽ lắc đầu, rải rơi những giọt nước mắt. Trời bên ngoài, gió vẫn xao xuyến qua hàng dương bên đình. Vừa lúc ấy tiếng tù và từ cây dừa túc lên bung bung, từng chập một, như dọi vào đêm tối từng luồng khói đục. Giờ giết sáo sội đã đến rồi. Lão Trịnh ngồi nghe tiếng tù và như nghe gió độc thổi vào lòng ngực mình. Lần đầu tiên, lão nghe một cái cảm giác buồn nặng khác thường và có cái gì nhói nhói qua tim mình. Lão đưa năm ngón tay sờ lên đốt gươm và lẩm bẩm. Giết hay là không giết? Lão bỗng vùng đứng dậy, chạy ra sân, nắm lấy bờm ngựa và nhảy thóc lên yên. Trời, không khí, nhuộm đen mọng mực tàu, như bị mây đè ép xuống, dày đặc, khó thở và nặng nề. Và mưa bắt đầu rút rít. Lão ngồi trên yên ngựa trơ như bức tượng đồng đen. Lão đưa mắt nhìn những ngọn đuốc đang cháy chấp chới ở pháp trường cây dừa. Lão đưa tay lên ngực, mắt ngẩng nhìn lên trời và lẩm bẩm. Dám xin thưa các vị thiên thần hai bên vai vế. Các vị có linh thiêng hãy về đây xua đẩy dùm tà ma quỷ quái ra khỏi người tôi, giúp cho tôi quên đi tất cả tình nghĩa bạn bè chí thiết. Hãy giúp cho lòng dạ tôi được cứng như sắt, vững như đồng. Hãy giúp cho tôi được trung thành với đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Vái xong, lão khẽ chợt rùng mình, rồi dang rộng hai chân đạp mạnh vào hông ngựa, tay phải giật cương cúi rạp mình xuống, ngựa cất vó phóng lên và sải tới. Cái búi tóc sau ót lão bị sút ra, xõa dài xuống lưng, bay tung lên và chập chờn trong những bóng đêm tràn xuống. Chương 14.
Họ đã giết xong sáo sỏi. Họ quơ cao ngọn đuốc ra về và trỗi giọng hát. Họ cũng hát bài hát Hòn Vọng Phu. Lão Trình ngồi lắc lư trên mình ngựa. Hai bàn tay của lão như dính phải chất nhờn rung buốt lên vào cái chết của sáo sỏi, nhưng hãy còn dễ dụa lên trong lòng lão. Đầu lão choáng váng. Lão xuống ngựa, nhờ Năm Ngủ dắt ngựa về giùm, rồi tách ra khỏi đám đông. Bỗng lão sờ soạng. Ngựa đi ngoài xa hí vang trời, chiên trống khô trăm hồi, ngần ngại trên núi đồi, rồi vọng ra khắp nơi, thấm bao niềm chia phôi.
Giọng hát hòa tan trong tiếng sóng tràn theo sau lưng lão.
Họ gào thét bài hát ấy, nhưng giọng hát cũng chỉ não nề ai oán của một tâm hồn u uất. Giọng hát cùng ánh đuốc vờn lên đêm tối. Ánh đuốc của họ không làm sáng được bầu trời, mà ngược lại, một ánh đuốc vừa đi qua thì bóng tối tràn ập vào tối tăm hơn.
Tiếng hát ấy hiện lên trước mắt lão rõ dần hình ảnh một người đàn bà bế con đứng trên đỉnh núi cao trông ngóng chồng về. Trông mãi cho đến lúc người thành ra tượng đá, Hòn Vọng Phu. Âm điệu của bài hát Hòn Vọng Phu mang theo là cái tâm trạng tuyệt vọng của người đàn bà trông chồng đi chinh chiến. Độc nhất bài hát đó, họ hát khi họ chào cờ, khi động viên nhau ra mặt trận, hát trong lúc mặc niệm và hát cả trong lúc vui mừng chiến thắng nữa. Vì sao vậy? Họ đang vui mừng chiến thắng mà sao từ đáy lòng họ lại thốt lên lời ca tuyệt vọng? Vì sao?
Đêm nay tự dưng lão Trình đặt ra câu hỏi ấy. Có lẽ linh tính báo cho họ và ta biết, ta và họ đang đi trên con đường tuyệt vọng chăng?
Lão nghĩ như thế rồi bước đi những bước chậm và nặng nề. Quan Dũng đang ngồi trên lưng con ngựa ô, tay cầm đuốc, thấy một người to lớn mập mờ phía xa, hắn biết đó là lão Trình. Hắn muốn cất tiếng kêu nhưng không hiểu nghĩ thế nào, hắn lại thôi. Hắn thúc ngựa chạy lên phía trước, thẳng tay quay tròn ngọn đuốc và hô to. Hòa hảo vạn tuế, vạn tuế!
Mọi người dừng lại, quơ kiếm, quơ đuốc và gào lên. Hòa hảo vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!
Rồi họ lại hát, tiếng hát lan dần ra khắp nẻo. Khi mọi người tan về, Quan Vọng mới quay ngựa về hướng lão Trình. Hắn sợ mà cứ rùng mình vì những lời cuối cùng của sáo sỏi. Trước khi bị chém, sáo sỏi còn kêu lão Trình và ngẩng mặt về phía hắn mà nói.
Anh Tư, thằng mà anh giết là thằng Quan Vọng kia kìa.
Chính vì cái câu ấy mà lão Trình trù trừ. Trong lúc lão Trình trù trừ, sáo sỏi đã đủ thì giờ ngước nhìn mọi người, có đủ thì giờ để nói với tất cả người chung quanh.
Bà con, nếu bà con có gặp thằng con của tôi, bà con hãy nói lại giùm tôi, bảo với nó. Bảo nó phải bắn vào đầu kẻ giặc, phải bắn vào đầu tên Quan Vọng kia. Còn đối với bà con thì bảo nó đừng có trả thù.
À cái thằng...
Lúc ấy hắn điên lên, không thể chần chừ được nữa. Hắn liền thúc ngựa tới, hét to. Hắn chẳng nhớ rõ hắn hét cái gì nữa. Hình như là hắn hét lão Trình. Đến lúc đó lão Trình mới dám bước tới trước mặt sáo sỏi. Trong ánh đuốc chập chờn, hắn thấy lão Trình vừa chém vừa nhắm mắt. Hắn hối hận. Tại sao mình giết nó trước mặt mọi người? Tại sao không cho nó đi mò tôm? Cái đau đớn, cái trầm lặng có vẻ suy nghĩ của lão Trình khiến cho hắn lo sợ. Hắn thúc ngựa chạy nhanh hơn. Gặp lão Trình, hắn liền xuống ngựa, tay cầm cây đuốc, tay chụp vai lão Trình lắc run lên.
Anh Phó, anh làm tôi coi cũng được đó.
Rồi hắn ngã người ra sau nhìn lão, rồi tiếp.
Nhưng tiếc cái anh Phó còn hơi trụ trừ để nó kêu đạo mình ra mà chửi.
Đoạn hắn đưa tay lên ống vố rực lửa, hít một hơi dài, rồi vừa nhả khói vừa nói.
Anh Phó chắc nhớ lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi còn là một vị Bồ Tát. Hồi đó Đức Phật đi che chở một đàn 500 người xuống biển Mò Ngọc Trai. Khi về thì có một tên cướp định giết 500 người đó đoạt của quý. Đức Phật là người nhân đạo, không giết tới con kiến chứ đừng nói đến chuyện giết người. Lúc đó Đức Phật mới nghĩ, nếu không trừ tên tướng cướp đi thì 500 người kia sẽ bị chết. Vì thương 500 người đó mà Đức Thích Ca đâm cái thằng tướng cướp đó. Đức Phật giết nó, không những để cứu 500 mạng người mà còn cứu cả thằng ăn cướp đó nữa. Nếu để cho nó giết 500 người kia nó sẽ bị tội, linh hồn nó sẽ bị sa xuống địa ngục. Cũng vì thương nó mà Đức Phật chịu nhận cái tội giết người cho nó. Cũng như anh giết sáo sỏi hôm nay, chẳng qua là anh cứu cho sáo sỏi khỏi cái tội quấy nhiễu con đường mưu sự cơ đồ cho đất nước mình đó thôi.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào vai lão Trình.
Chuyện làm của mình như vậy, có gì mà anh Phó phải lo buồn? Anh làm như vậy, bổn đạo biết được họ cười chết, anh Phó.
Cái gương cao cả và xa xôi không căn cổ ấy của Quan Vọng đưa ra không an ủi được nỗi đau đớn của lão. Giờ đây, bao nhiêu kỷ niệm tình chí thiết với Sáu Sợi đều sống dậy trong lòng lão. Nhưng lão vẫn đưa tay nắm lấy chòm râu, kéo đầu gật xuống gật lên. Lão cố tạo ra một thái độ hài lòng và vừa đi vừa nói.
Không, tôi không buồn vì việc Sáu Sợi đâu anh trưởng. Tôi biết mình làm đây chẳng qua là vì đạo. Tôi buồn đây là buồn cái thằng Hiếu của tôi nó dám lớn tiếng với anh em.
Nói đến đây lão ngưng lại và chớp mắt nhìn Quan Dũng. Lão thấy mình đã lỡ lời để lộ cái không hay của con cho người khác biết. Nó có bề gì, lão không thể sống được. Lão đã thấy mọi người không được vừa ý nó rồi. Lão im lặng và đi những bước chậm. Cái im lặng của lão khiến cho Quan Dũng suy nghĩ. Hắn vừa đi vừa liếc nhìn cái vẻ ủ rũ của lão. Hắn thấy rõ cái nỗi đau đớn của lão hiện rõ lên trong cái vẻ ủ rũ ấy. Lão khổ khi lão giết một kẻ thù của hắn. Hắn thấy cần phải đề phòng cái nỗi khổ này của lão. Cái ý nghĩ phải đánh rơi cái chức phó ban của lão Trình liền trở lại với hắn. Có như thế sau này, nếu lão Trình có trở tay chống hắn, lão Trình cũng không còn quyền hành gì. Lão sẽ không lôi kéo được ai. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên hắn thấy sợ con người to lớn với chòm râu đen dài đang lầm lì đi bên cạnh hắn. Hắn nhảy phóc lên lưng ngựa, định chạy đi. Nhưng hắn cố giữ lại trầm tĩnh và nghiêng mình đưa tay níu lấy vai áo lão Trình.
Anh phó ghé qua nhà tôi uống chút rượu cho ấm bụng. Thôi được anh trưởng, tôi cần đi đốc thúc anh em canh gác cho cẩn mật. Anh phó nghĩ tới đó là phải, mình giết nó mình phải đề phòng cho cẩn thận mới được. Hay cứ như thế này, anh bảo thằng Chiến phi ngựa qua Nhân Mỹ, nghe nói là bộ đội của Ba Kình Càng đang đóng ở đó. Bảo thằng Chiến phải khéo lời mời bộ đội Ba Kình Càng. Tốn bao nhiêu xã hội ban trị sự mình sẽ chịu. Còn tôi báo với quan hai tay được biết, có gì ủng hộ cho mình vài trái đại bác. Như vậy nghe anh phó, đêm nay tôi nghi quá, thôi tôi về.
Hắn thúc mạnh vào hông ngựa, ngựa chồm sải tới. Lão Trình vẫn trầm lặng và đi những bước chậm. Sau khi gặp Chiến, bảo Chiến đến nhà Năm Ngụ bắt ngựa, về đến nhà không thấy Hiếu, lão có ý hơi mừng. Lão pha vào diệm nước một ít rượu và xòe hai bàn tay run run ngâm vào. Hai bàn tay của lão cứ run run buốt buốt tê tê. Lão thấy như là không phải chính hai bàn tay của mình. Cái bàn tay cầm ngọn đao làm rụng đầu người bạn chí thiết.
Bàn tay của anh có thể cắt được tình nghĩa anh em, nhưng bàn tay anh không thể che được ánh sáng của chánh nghĩa đâu.
Lời nói của Sáu Sợi trước đây vặn đến tai lão như lời nguyền rủa. Càng nhớ, lão càng kỳ cọ hai bàn tay. Nhưng bàn tay của lão vẫn chưa trở lại bình thường. Lão trút thêm rượu và nhẫm mình lên cao, dồn tất cả sức lực vào tay và kỳ cọ từng ngón một. Nước rượu vỗ vào thành diệm trào lên. Chốc chốc lão lại đưa bàn tay lên, nhìn, rồi nhúng vào, rồi kỳ cọ. Dòng máu của Sáu Sợi làm hoa mắt lão. Lão thấy nước rượu trắng trong quanh sáng của ngọn đèn dầu đã đỏ ngầu như máu. Mà hai bàn tay của lão vẫn chưa hết chất nhờn nhờn và tê tê buốt buốt ấy. Bây giờ lão mới bấu víu lấy cái gương xa xôi của Đức Phật do Quan Vọng nói ra mà an ủi nỗi đau đớn của mình. Lão kêu thầm: anh Sáu ơi, linh hồn của anh sẽ không sa xuống địa ngục. Đoàn lão chùi nhanh hai bàn tay vào quần, đi nhanh về hướng trang thờ, đốt lấy ba nén hương và ra đứng trước bàn thông thiên. Thân lão đứng thẳng, hai bàn chân khích lại, hai bàn tay chấp ba nén hương đưa lên ngang trán, đầy đủ các tư thế thành kính nhất. Lão thì thầm: Nam mô A Di Đà Phật, cầu Phật Tổ Phật Thầy, chư vị Đâm Ông Trăm Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần Năm Non Bảy Núi, phổ độ bá tánh vạn dân tiêu tác, tỉnh sự giải thoát mê ly. Ngoài các câu chánh thức ấy, lão lại vái thêm: Nam mô A Di Đà Phật, tôi là Nguyễn Văn Trịnh, năm nay 54 tuổi, sanh đẻ ở làng Mỹ Long Hưng thuộc quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên. Đêm nay tôi giết anh Sáu Sợi là người bạn thân. Hôm nay anh Sáu vì đi sai con đường của trời Phật mà tôi phải xuống tay. Tôi giết anh không phải vì thù nhớ oán trà, mà vì lòng trung với đạo với nước. Xin các vị chư Phật chứng kiến cho. Nam mô A Di Đà Phật. Lão cúi đầu xá, cắm hương, rồi hai bàn tay chấp khích lại để ngang ngực, mọp đầu lại. Hai đầu gối, hai cánh tay và đầu mọp cho tới đất. Hai bàn tay thì lật ngửa lên kèm theo hai bên trán. Lão lại như thế là ba lại. Sau khi cầu nguyện xong, lão thấy trong người được nhẹ nhàng đi một ít, và cho đến bây giờ lão mới sực nhớ ra rằng từ chiều đến giờ lão chưa ăn một hộp cơm nào. Lão vào nhà, soi đèn xuống bếp, nồi niêu đều trống rỗng và bếp thì lạnh tanh. Lão biết Hiếu không có nấu cơm chiều. Bụng lão cồn cào vì bị chất men đốt cháy. Nếu như mọi lần lão đã đến nhà quản giọng để nhậu rồi. Nhưng hôm nay thì lão nghĩ đến ông Năm Bầu, người bạn nghèo của mình. Lão đến nhà ông Năm Bầu thập thò ngoài cửa nhìn vào. Thằng Chiến đi rồi, chỉ thấy ông Năm Bầu một mình trên bộ phản. Cạnh bên ông là một cái xương cá lóc nướng trui nằm vắt ngang miếng lá chuối. Chai rượu đã cạn, than vẫy cá nằm đen trên manh chiếu. Còn ông Năm Bầu, ông ta đang ngoẻo đầu bên cần cây đàn cọ. Đó là tiếng đàn hay là tiếng khóc? Lão nhìn ông Năm Bầu đang cầm cái cung đàn kéo qua kéo lại, mà tưởng như ông ta đang cầm con dao, cứa qua cứa lại khúc ruột mình. Rồi, lão thẫn thờ quay ra, và đi lần trong bóng tối mịt mù.